Ông hỏi bánh cá đưa vô ra khỏi cầm vô phán rằng nào có gì mà nhà ngươi muốn nói với bánh nhân lúc nãy thì nói cho nghe. Mà bánh cá thưa rằng chúng hàng chúng học ở bờ sông bờ bể trắng sông bể mà vào đồng thời tắt mắt phải dò bẫy thường luôn đó ở đấy vực sâu chán vực sâu mà ra chỗ bể nông thời tất phải bị trời lưới nay nhà ngươi đi sang sao quá chung mà vào tận đây như vậy như thế. Vua dân tâm bảo ngươi nói phải lắm. Đoạn ngẩn lại truyền quan hầu với tên người đánh cá sao ban thượng thì vua bảo với tên đầy tôi để làm gì, xin nhà vua cứ tôn kính thiên địa sở tắc phòng giữ biến thì thương yêu nhân dân đánh nhẹ thấy má tự phát là đầy tôi có phước hưởng ân huệ của nhà vua rồi. Nếu nhà vua không tôn kính thiên địa sở tắc chẳng trồng giữ biến thì chẳng trong công việc bên ngoài không khéo xử với các nước bên trong mất cả lòng nhân dân để đến nước mất dân khổ thì dù đầy tôi có được hậu thưởng cũng không sao giữ được mà hưởng một mình được. Người đánh cá cố từ xong rồi lại nói xin vua năm nay về nước tôi ở đây cũng về chỗ kiếm cá của tôi. Tân tử là bàn người đánh cá đây là người hiền có ý khuyên vua dân công hai điều và không nên sai nơi cho đội săn đánh quá độ mà có khi hại đến tính mạng. Hết đạo làm vua cho dân được nhờ và nước khỏi đất. Còn người đánh cá từ chối không nhận thưởng, nói cái lẽ như thế cũng là lo xa nghĩ sâu và phải lắm vậy. Quả thế khi tổ chim đã đổ thì trong còn có cái trứng nào lành, nước đã bị phá tan hay xâm lấn thì nhà toàn vẹn sao được, để mình còn hồng riêng hưởng được cuộc yên vui. Đời được thái bình thì quý bằng bao nhiêu ân thưởng, tâm không phần lỵ thì sung sướng bằng bao nhiêu công danh. Có học qua, vua tôi bằng việc vũ hầu người đất Ngụy, vũ hầu đất Ngụy cùng với quần thần bằng việc gì vua bàn cũng phải, quần thần không ai giỏi bằng. Cái lưu tàu Ngụy hầu ra dáng hớn hở lắm, vua Ngô Khởi bèn tiến lên nói, quần thần đã ai đem câu chuyện Sở Trang Vương nói cho nhà vua nghe chưa? Vũ hầu hỏi câu chuyện Sở Trang Vương thế nào? Ngô Khởi thưa, khi Sở Trang Vương bằng việc phải hơn quần thần thì lúc lưu tàu lo lắm có người hỏi sao vua lại lo? Thì Sở Trang Vương nói, ta bằng việc mà quần thần không bằng đã được thì cho nên ta lo. Cổ nhân có nói, các vua tư hầu ai có thầy giỏi thì làm được vương, ai có bạn giỏi thì làm được bá, ai có quyền quyết đoán được mọi việc mà vật thì còn nước, ai bằng việc không còn ai bằng mình thì mất nước. Ta nghĩ ngu như ta mà quần thần không ai bằng thì nước ta có lẽ mất, bởi thế ta lo. Ấy cũng một việc giống nhau, Sở Trang Vương thì lo mà nhà vua thì mừng. Vũ hầu nghe nói ái ngái với ta và ái nái với tạ và nói rằng trời sai nhà thầy đến bảo cái lỗi cho ta. Tôn tử là bàn người làm chúa tại một nước tất là người tài giỏi hơn người sáng công việc không người. Tuy vậy khi đã dùng quân thần là muốn mong tại quân thần còn có nhiều khi giúp được mình như người ngoài giúp nước cao thì nếu mà quân thần không có ai hơn mình thì là bọn ai vua an hại không mong cậy gì được mà chẳng đáng lo. Nên lời Ngô Khởi nói đây là rất phải. Đã hay rằng người ta ở đời phải trời ở mình hơn nhờ ở người, nhưng lắm lúc cũng phải có tả phụ hữu bậc mới lo toan được công việc lớn. Những bậc vua chúa cần phải có thầy giỏi, tôi hay là vì nhà lẽ ấy. Chứ mà cũng giống như câu trong bức sách có nói, đế giả cùng ở với thầy, vương giả cùng ở với bạn, bá giả cùng ở với bầy tôi, vua văn vất chỉ cùng ở với hạng đầy tớ của học sinh qua. Trang gì mà phá đi? Dân nước Trịnh thường hay đến trường học ở Thanh Quê để nghị luận những chính sách hay hay dở của quan liêu. Nhưng ông bảo Tử Sản rằng, tôi định phá hết cả trường Thanh Quê, ông tính sao? Tử Sản nói, để chú phá đi làm chi? Dân sự người ta sớm tối đến cho trường học để nghị luận điều phải, điều trái của quan liêu làm. Cái gì người ta cho là phải thì ta cứ thế mà làm, cái gì người ta cho là dở thì ta liệu mà đổi đi. Nhưng cái nghị luận ấy tức là những ông thầy của ta căn gì mà phá trường học. Phải tăng tân nghe nói, hết lòng làm điều phải thì mới đỡ được người ta quán trách mình. Tôi chưa từng nghe nói chỉ nạt nộ ra ngoài mà tuyệt được hết sự quán trách của người. Cũng như phải đắp đê mà giữ nước, chớ để đi đi thì nước vỡ tứ tung, bao nhiêu người chết không thể cứu lại được. Nay ta hẳn cứ để trường học, khiến thường được nghe những câu chơi bay, làm thầy thuốc chữa cho ta thì hơn. Nhưng Minh nghe Tử Sản xong nói rằng, nay tôi mới biết ông là ông quan thầy đáng tôn vậy, tôi thật là cả bất tài. Ông làm được như lời thì chẳng một đám chúng tôi được trong tội mà cả nước cũng được nhờ vậy. Hả chuyện. cách cư xử ở đời. Cư xử với người mà gấp gáp nhưng nhặt quá là cái đại bệnh ở đời. Tôi thấm nhìn xử với người đời không có giây phút nào là dời bỏ được cái cách ôn hòa trung hậu, cho nên mới có những câu khiếm ái chúng, nghĩa là rộng yêu tất cả loài người và nhiên bất đồng, nghĩa là cư xử với người hòa hợp mà không ai vua bề đảng, và nhi bất lưu, nghĩa là xử với người hòa nhã mà không vua theo quá trớn. Quần nhi bất đảng, nghĩa là liên hợp với mọi người cho có nhân quần mà không có bè, vào bè các bạn với ai cả. Trung nhi bất tị, nghĩa là công bình mà chẳng thiên tị. Từ tường thải đổi, nghĩa là nhân đức êm ái vui vẻ dễ dàng. Ái ân, nghĩa là yêu loài người. Thân dân, nghĩa là gần gũi dân và đi sát dân, coi dân như anh em con gái. Vạn vật nhất thể, nghĩa là coi nhân loại với mình như một thể. Thiên hạ nhất gia, trung đất nhất nhân, nghĩa là coi cả thiên hạ như một nhà, coi cả nước như một người. Nếu làm người mà cứ dò dỗ một mình, tránh nết, khe khát lạnh nhạt, chẳng thân với ai thì thật là một hạng chướng ngại cho xã hội. Dù cho là người phương chính, tránh nết, độc lập cũng không phải là hạng ứng dụng ở đời. Không phải là hạng ứng dụng với đời, chẳng qua là người nhất tiết quyền giới mà thôi, lã khôn. Là đàn mùa xuân khí trời có đầm ấm ôn hòa thì muôn loại mới sinh tư nảy nở và phồn thịnh được. Người đối với người cũng vậy, trong thì gia đình, ngoài thì xã hội, có hòa khí mới có thể sống chung với nhau mà an cư lạc nghiệp được. Ta dù có được là người tốt chăng nữa mà cứ một mặt gót gắt nhưng nhặt với người thì người lấy làm khó chịu mà không thể nào thân với ta được. Không chịu được nhau tất nhiên hai khích bắt nhau, thành ra cả đôi bên cũng cùng nhau không được yên vui sung sướng, mà công việc ở giữa vì thế mà không cả. Cho nên thánh hiền ở đời không bao giờ thấy, bây giờ cũng giữ được thái độ ôn hòa, không ai vua xu nịnh ai, cũng không vắng vắng ai để cho người đau đớn mà sinh biến. Những câu tác giả lượt ra mà liệt vào bài đây là một, thật là những vị thế rất hay để chữa những người có tính khắc khe, quá thẳng với đời mà hay ghét đời, chán đời vậy. Con học kinh qua. Người vợ hiền minh. Vợ nhạc dương tử là bậc hiền minh, dương tử một hôm đi đường, bắt được gọi vàng, người ta đánh rơi, mừng đỡ đem về đưa cho vợ, vợ nói, thích chạm ngon người chí sĩ, không uống nước suối Đạo Toàn. Giải thích, Đạo Toàn là tên của một suối ở huyện Tứ Thủy, tỉnh Sơn Đông. Đạo Toàn nghĩa đen là một cái suối ăn trộm. Người nông khác không nhận của ăn. Ta Lai. Giải thích, Ta Lai là thường rằng cùng khổ đối khác mà gọi lại cho ăn và có ý khinh bỉ đúng với ngạn ngữ. Có nghĩa là người vợ nói, thích trộm ngon người chí sĩ không uống nước suối Đạo Toàn. Người nông khác không nhận của ăn Ta Lai. Chàng nay nhặt của rơi đường cầu lợi để ô uế phẩm hạnh thử nghĩ cho mình không. Dương tử nghe nói thẹn quá liền đem lọ vàng bắt được đem ra bỏ ngoài đàn rồi đi xa để tìm thầy để học. Đi học mới được một năm, Dương tử về chơi và quỳ xuống trước mặt hỏi rằng chẳng có việc gì mà về nhà. Dương tử nói, ta đi lâu nhớ nhà thì về, chẳng có việc gì cả. Vợ chồng con dao đến chỗ khung cửa nói rằng lửa đang dệt đây là phải làm tự túc nuôi tầm ương teo cho đến lúc mắt được lên khung cửa. Nó đang đứt một sợ mà đứt mãi thì đứt hàng tất, đứt hàng tất mà đất mãi thì đất đến hàng thước, hàng trượng và cả tấm. Nếu bây giờ chặt đoạn đang dệt đây thì bao nhiêu công phu ngày giờ từ trước đến nay đều mất hết cả. Chàng đi học là để trở nên một người giỏi, nếu đang học mà bỏ về thì khác chi tấm lửa đang dệt đây mà chặt đi vậy. Dương tử nó cảm động lắm, đi học luôn cả 7 năm rồi đến tốt nghiệp mới trở về. Nhạc Dương tử có người giỏi hiền như thế mà sao được quý hiển. Hậu hàng thư Nhạc Dương tử truyện. Là vàng. Cứ theo lẽ thường, cái gì nên làm thế nào thì người đàn ông phải biết tự chủ tương lý, không cần được người đàn bà giáo hóa rồi mới chịu cải tâm cải tánh. Tuy vậy lắm khi phải có sự kích thích mềm mại ở người ngoài vào thì mới dễ khiến người ta phấn chấn lên mà có sức làm cho nên việc. Như vậy Dương tử đây thật là khéo đức dạy chồng, làm cho chồng thành ra một người chí khí, lại có khí lại có chí và sao quý hiển được, đúng với câu tục ngữ không vì vợ sang vì vợ lắm. Và hôm qua về cách trị dân, tôi chẳng làm tới nước Trịnh đã lâu năm, có lần thương dân lấy đạo khoan và trị dân. Sau khi tôi sẵn ốm nặng gọi tử thái thúc đến đạo rằng, ta chết tức là nhà ngươi làm tướng nhà Trịnh, ngươi phải biết người có đức, phải đấy phải lấy đạo khoan và mà phục được dân. Còn người thường thì phải lấy nguyên nhiên mà trị dân mới được. Nay ví như lửa nấm dân trong thấy mà sợ cho nên chết vì lửa ít. Nước mát dân sinh mà lợn cho nên chết vì nước nhiều. Thế mới biết đức mới biết con gà là khó. Mấy tháng sau tự sản mất, thái tử thúc. Tự thái thúc thay làm tốn, không nỡ dùng nghiêm mảnh, cứ lấy đậu khoan gà mà trị dân. Không bao lâu con mới sinh ra nhiều trộm cướp thường núp náo ở các đầm lầy mà lấy của giúp người dũng dữ lung dân. Tự thái thúc hối lại nói rằng giá ta biết sớm theo lời tử sản thì đâu đến thế này. Rồi đang quân đi đánh bắt bọn cướp ở đầm lầy mà dứt hết, từ đấy nước trịnh bớt mới bớt được trộm cướp. Đức công tử nói rằng được lắm, chính khoan thì dân lờn, dân lờn thì lại phải dùng mảnh, mảnh thì dân tàn, tàn lại phải dùng khoan, khoan giúp cho mảnh, mảnh giúp cho khoan, có thể nó chính mới hòa được. Là bàn tử sản giống là một người hợp động chính tự giỏi làm tướng nước trịnh hơn 40 năm. Đối với tâm thì dân bình trị, đối với ngoài thì các nước nể e nể. Ông là một bậc quân tử có bốn điều hay, đối với mình thì tự trọng là quân, đối với người mình thờ thì kính, nuôi dân thì có ân huệ, khiến dân thì có nghĩa. Câu ông dặn tự thấy thúc đây thật có ý lắm. Mảnh mà khiến cho dân sợ dễ bao nhiêu thì khoan mà cũng khiến cho dân sợ khó bao nhiêu. Tuy cũng gọi là sợ, nhưng cái sợ trước không có giá, cái sợ bất đắc dĩ, sợ biến chuyển, sợ bề ngoài mà không dám động, sợ xa mới quý, nên mới là sợ quý. Vừa sợ vừa yêu, sợ mà kính phục, sợ mà vui lòng mà sợ vậy. Nhưng muốn được cái sợ sao, tất cái đức của mình phải làm, phải lo làm sao mới cảm hóa được nhân tâm đến bậc ấy. Còn thường thường phát triển dân không thể cứ khoan mãi được, vì khoan thì dân lờn, lại cũng không thể mảnh mãi được, vì mảnh thì dân ráng. Dân ráng thì dân và hay dân lờn cũng đều có trở ngại đến việc mình làm cả. Cho nên phải có khoan, lại phải có mảnh đắp đổi, đỡ đến cho nhau thì mới được. Đến chữ khoan mảnh tương tế thực đáng là cái phương châm cho tất cả người cầm quyền trị dân vậy. Có học hôm qua ngày tháng 11 là tự tính. Tự tính là tính ở mình, nhưng tinh chạy nơi tài đức của mình, sức lực của mình chưa phải là đủ. Ta phải tin rằng ta là chân thần, là đức thượng đế, ta là tiểu thiên địa, ta cũng đủ quyền năng như đức thượng đế, tức là pháp lực vô biên. Ta chỉ cần biểu lộ những pháp lực đó mà thôi. Muốn đạt được mục đích đó, ta phải tự chủ, tức là luyện tập ba thể thân, ý, trí, cảm xúc lo lắng. Và ở dưới quyền sai khiến của ta, chúng nó không còn ý muốn riêng hay ương ngạnh nữa. Ta hãy tin rằng tới một ngày kia, không biết mấy muôn hay mấy triệu năm nữa, ta sẽ làm một vị thượng đế sanh hóa một bầu vũ trụ in như thế dương hệ này vậy. Tự tính không phải tin rằng ta cứ cúng lại một vị Phật, ta cứ cúng lại một vị Phật hay một vị tiên nào đó, rồi tới ngày kia lâm chung, vị ấy sẽ rước linh hồn ta về nước cực lạc của ngài và làm cho ta làm dân bổn xứ khỏi đọa luân hồi. Ta tự tin rằng ta cầm vận mệnh của ta trong tay, điều đó không có chi là lạ, bỏ tay giao đến chi là ta gặt giống ấy. Nếu ta sửa đổi chiều hướng của tư tưởng, ý muốn việc làm theo cơ trời thì ta có thể thành một vị siêu phàm trước ngày giờ của đức thế dương thượng đế đã định sẵn cho vũ trụ này. Có người có thể làm nghịch với đức thượng đế trong một thời gian, ấy là sức tự tính của mấy vị ở trong bóng tối tự gọi là bằng môn. Mấy vị này đạo, mấy vị này đạo pháp cao cường, thắng họ không phải là một việc dễ dàng đâu. Nhưng trong cuộc họ cũng phải bó tay trước sự phản động của luật tạo hóa, phàm nhân của họ sẽ tan tành lần lần ra cho bụi trong chốn A Tỳ, A Vu Chi. Người học đạo phải tự tính vì biết rằng mình tự cứu mình, ngoài mình ra không ai cứu mình được. Tiên thánh chỉ dẫn bước rừng, nếu mình không đi thì không biết chừng nào mới tới mục đích. Chuyện những người có đức tin. Mất đức tin bỏ mạng. Quy Bí Sana. Người Tích Lan, vua Tích Lan có một người bằng hữu mới vượt biển lên hỏi cách thức nhà vua bằng đá. Tôi cho anh cái bùa này, anh cột vào giặt áo của anh thì anh đi tới bờ biển bên kia rất dễ dàng. Nhưng tôi cấm anh đừng ngó cái bùa đó, anh trả lời thì sẽ chìm xuống nước. Người bằng hữu nắm chặt cái bùa trong tay rồi đi trên mặt nước như trên đi trên đất bằng. Tới nơi bùa y có tấm tập mạch đừng mở ra, bùa ra coi thì thấy chỉ có một tấm lá trên có đời tên Đức Rama. Ý tưởng mình đã khám phá ra sự bí mật nên la lên phép thần thông chỉ có bao nhiêu đây à. Trong lúc y gần nghi thì y chìm liệm xuống đáy biển rồi đi trên mặt nước. Một cô bán sữa mỗi ngày có đem sữa cho một ông thầy tu Bà La Môn ở bên kia nói rằng bởi bà ra lại bất thường cho nên cô đem sữa không đến đúng lời hẹn. Một bữa ông thầy tu trách cô thì cô trả lời đâu có phải lỗi tại tôi phải chờ hoặc người chờ đò hoặc hành khách tới đông, người ta mới đưa đi. Anh thầy tu bà nội hỏi tín nữ, người ta vượt qua bảy tầng chỉ có niệm tên Đức Thượng Đế, còn tín nữ không thể đi ngang qua cái rạch nhỏ như vậy được sao? Cô bán sữa tin bằng lời, cô rất mong tôi biết được một phương pháp đi ngang qua rạch dễ dàng và từ đó cô bán sữa đúng giờ luôn luôn. Anh thầy tôi rất lấy làm lạ hỏi duyên cớ cô bằng trả lời, tôi không dùng bà nữa, tôi đi ngang qua rạch chỉ nhờ niệm tên Đức Thượng Đế như anh đã dạy tôi đó. Anh thầy tôi ngạc nhiên không tin lời cô ấy chút nào, anh mới bảo cô ấy chỉ cho tôi coi cô làm cách nào. Cô ấy mới dắt anh tới mái rạch, cô bèn đi trên mặt nước như thường. Đập chặt cô giao lại, thấy anh thầy lính đính, cô mới hỏi anh làm cái gì là vậy. Nhưng anh niệm tên Đức Thượng Đế mà tay anh dán ấn bùn lên sợ nó ướt, anh không hoàn toàn tin tưởng Đức Thượng Đế hả? Cầu ở mình hơn cầu ở người. Ngụy Văn Hầu hỏi Hồ Viễn Tử, cha hiền có đủ nhờ cậy không? Hồ Viễn thưa, không đủ. Con hiền có đủ nhờ cậy không? Không đủ. Anh hiền có đủ nhờ cậy không? Không đủ. Em hiền có đủ nhờ cậy không? Không đủ. Bầy tôi hiền có đủ nhờ cậy không? Không đủ. Văn Hầu đổi sắc mặt rất rằng, quá nhân hỏi nhà ngươi năm điều mà điều nào nhà ngươi cũng cho là không đủ, tại cớ làm sao? Hồ Viễn thưa, cha hiền không ai hơn Vô Nghiêu mà con là Đan Chu phải bị đuổi. Con hiền không ai hơn Vô Thuấn mà cha là Cổ Tổ thật nhân hạnh. Anh hiền không ai hơn là Vô Thuấn mà em là tượng rất ngộ mạng. Em hiền không ai hơn ông Chu Công mà Quản Thúc bị giết. Đại tá hiền không ai hơn ông Thang, ông Vũ mà vua Kiệt, vua Trụ mất nước. Mong người không được lưu ý, cậy người không được bền lâu. Nhà vua muốn cho nước được bình trị thì phải cậy ở mình trước hơn mong ở người. Hàn Thi mọi chuyện là bàn. Có ý Văn Hầu nước ngụy là chỉ muốn hỏi có thể nhờ cậy được bày tới không, nhưng lúc đầu có mượn mấy câu hỏi đến cha con anh em rồi sao mới dẫn vào vô đây. Hồi Nguyễn đáp như thế là rất phải, cha tuy từ với con tuy hiếu với cha, anh tuy yêu em tuy kính anh, bầy tôi tuy trung với vua, nhưng mọi người vị tất đã là hay được đủ mọi vẻ. Nếu mình không chịu cầu ở mình, chỉ biết cầu những bậc ấy để đến nỗi thất đức, thì chẳng những không lợi gì mà còn hại đến mình nữa. Ta mong người nhân người ai cũng có thân, không ai bỏ cái thân mình để giúp cho ta. Ta cậy người nhân người cũng có lúc cùng, không thể suốt đời mà đỡ đầu cho ta được. Vậy ta ở đời chẳng nên chỉ biết mong cậy vào người, ta phải biết tự chủ tự lập, không có bỏ mình mà cầu người. Câu quân tử cầu chu kỷ trong Định Ngữ và câu Lesion Adara của Âu Học thật đúng làm cái phương châm cho cách lập chí ở đời vậy. Cậy ở người không bằng chắc ở mình. Văn Tôn nước Đằng hỏi thầy Minh Tử rằng, nước Đằng ta là một nước nhỏ ở vào khoảng giữa nước Tề và nước Sở, là hai nước lớn. Cái phận thì phải chiều cả hai nước, nhưng thể sức thì không chiều được cả. Chiều nước Tề chăng, chiều nước Sở chăng, ta thật không biết nên môn tựa vào nước nào để cho nước ta được yên ổn, nhờ thầy mưu tính hộ cho ta. Thầy Minh Tử thưa rằng, phàm việc mà cứ tranh cậy vào người thì không thể chắc được. Chiều Tề thì Sở giận, chiều Sở thì Tề giận, mưu ấy chúng tôi không thể nghĩ kịp. Xin nói có một cách là để tự giữ lấy nước, đào hào cho sâu, đắp thành cho cao, cai trị một cách cố kết đồng dân, cùng dân giữ nước. Hoặc như có biến cố gì xảy ra, vua đã liều chết để giữ nước, thì chức dân cũng liều chết để giữ nước, không nợ bỏ vua. Thế là ta dùng lòng dân để giữ lấy đất nước, tự cường mà lo toan lấy việc nước, còn chiều Tề hay chiều Sở thì ta không giúp được. Mình tự lời bàn. Người làm vua điều cần nhất là phải giữ hết nghĩa làm vua và thương yêu giáo hóa dân. Cái chính sách giao hiếu với cho mạnh chỉ là cái thế phải thế. Cái chính sách tự lo cho mạnh mới là toàn bằng cái lý ở mình. Vì rằng mình dựa vào người, tất người khinh mà mình phải e nể. Đã gặp cái cảnh khinh, cảnh nể không chống thì chày an toàn sao được. Đã đăng rằng nước nhỏ phải nể nước lớn, cũng như có một cách giao tế không thể thấy được. Nhưng đây vì dân công chỉ chăm chăm việc theo kẻ mạnh mà không có trí lự làm cho mình mạnh, nên ông mạnh bảo mới bảo như thế. Mà phải thật, người lãnh đạo dân đã cùng dân cùng sống chết, cả dân cũng cam tâm cùng sống chết, thế là cả nước một lòng. Cái sức mạnh vô hình ấy, hầu giỏi nước nào đã dám xâm phạm, đã được như thế thì việc gì phải sợ hãi ai. Tuy vậy thời thế ngày nay có phần khác xưa, nội trị dù có đầy đủ, ngoại giao càng cần phải sáng suốt khôn ngoan thì nước mới có thể đứng vững trong thế giới này được. Con học Tinh Quang. Rồi tháng 12 là tính mặt là minh thân. Không anh nghĩa mặt là không dám nói chi cả, còn đề cấm khẩu hoặc là tịnh khẩu. Đây có nghĩa là chuyện nào đáng nói thì nói, không đáng nói thì thôi. Trước khi nói phải suy nghĩ coi lời nói có đủ ba đức tính này hay không, là dễ thương, hữu ích và chân thực. Nếu không thì tốt hơn là làm thinh. Lời nói đầm thắm, dịu dàng, cảm quá người mau lẹ, ai nghe cũng ưa, cũng mến. Những lời thô lỗ, cọc cằn, xuyên tạc, những lời nói hành, nói du, nói cà rỡn, phải cấm nhặt và dứt tuyệt, vì chúng nó là nguyên động lực của những hành vi hung ác, hữu ý hay là vô tâm. Một nhà hiền trước Tam Phương có nói rằng ai kiểm soát được cái lỗ thì kiểm soát được tận cả thân mình. Cũng như tư tưởng, lời nói có quyền năng sanh hóa, tùy theo bản tính của nó, lời nói có thể giúp người hay cứu người cách dễ dàng, cũng như độc dược hay là tiên đơn. Lịch sử đích từng cho ta thấy một lời nói mà an nhà lại nước, cũng như một lời nói làm cho tan tành sự nghiệp, mất đức bình sanh, xua muôn vạn sinh linh vào chốn rừng tên mưa đạn. Không khéo dùng lời nói thì nó là ngọn lửa tam muội cháy lan ra, làm tiêu quỷ vũ trụ càng khôn. Ngàn ngữ Tây Phương có câu, phải uống rượu 7 lần trước khi nói. Thật vậy, bệnh theo lưỡi miệng mà vào, quả theo lưỡi miệng mà ra. Ta phải giữ gìn từng ly từng tí, mà còn e nhiều khi bất cẩn phải sai lầm thai. Uống hồ đụng đâu nói đó, bà đâu ăn nó nói, bà ăn bà nói. Khi xưa Đức Khổng Tử với các môn đệ đi viếng một cội núi, nhân thấy một cái hình người bịt miệng 3 lần, ngài bèn giai lại dẫn các môn đệ phải tỉnh ngôn do lắm, ham nói quá thường sai lầm và gây ra muôn vàng tội lỗi. 2500 năm trước tại Croton, Hy Lạp, những đệ tử nhập môn của trường bí giáo của Đức Pythagore phải tập tánh làm thinh 2 năm, cứ nghe giảng cái lý chớ không được phép hỏi han chi cả. Như thế có thể tập đệ tử cho quên tính tỉnh ngôn, không vậy thì có khi vui miệng đem những sự bí mật trong trường đạo mà nói ra thì có hại cho đời chẳng nhỏ. Không phải mỗi chân lý nào cũng nên nói trắng ra, có khi người ta nghe được một chân lý nào đó thì lật đật đem ra thật thành liền, mà chung cuộc không thấy hiệu quả chi cả vì họ không đủ điều kiện. Có khi họ đã nên quán hận người nói, có khi người nói ra có khi mưu hại là khác nữa. Nếu trước khi nói mọi người tự hỏi chân sư có tưởng như vậy hay không, có nói như vậy hay không, thì tránh được biết bao nhiêu điều phiền não về sau. Tiết kiệm mà nói cũng là một phương pháp dưỡng sinh. Tôi từng đã học trò tôi ưa nói chuyện thí nghiệm điều này. Bàn tay trái kê trước ngực, bàn tay mặt kê sau lưng, rồi nói vài tiếng thử coi. Chúng nó thấy lúc nói trên ngực bị dội cũng như đánh tránh, từng đó chúng nó mới giảm bớt sự nói chuyện khiều và giảm bớt sự nói chuyện khào và biết thương các nhân viên trong sở giáo huấn. Vì tâm trị với người nghiệp mà bị ho lao, ho tưởng và thác hiểu. Mặt vô hạn, thần tiên tùng thẩm đắc, nhiêu thiên tai vạn quả nhất thời tiêu. Trong giới thân thầy cũng dặn, tuy cảm nguyện mặt mà đối tánh sao là mặt là có tập hơn hết. Khó chứ không phải là không tập được, hãy cố gắng thì thành công. Những gương cẩm ngôn, chuyện Phật dạy ra hầu la. Ra hầu la tuy đã nhập môn xong, để còn nhỏ nên chưa được thuần tánh hết và không thật nếm tuân lý, Phật nói sai ra hầu la ở một cái tịnh xá. Cách Phật sai lắm, đặng ra hầu la sửa tánh tư tưởng và lời nói. Một người kia Phật đến thăm ra hầu la mừng lắm. Phật bằng đũa ra hầu la múc một chậu nước lại rửa chân. Ra hầu la lập lập dân lời rửa xong rồi, Phật bèn hỏi ra hầu la, tại con nước này bây giờ uống được chăng? Ra hầu la bèn thưa, bạch Phật, nước nó dơ uống không được. Phật mới nói, vậy thì con hãy suy xét tánh hạnh của con là cháu nội của một vị hoàng đế, con đã phát nguyện tu hành nhưng mà con chưa được trừ được tật xấu nói dối thì con làm cho cái trí của con trở nên xấu xa. Khi đổ nước rồi, Phật hỏi nữa, cái chậu này để đựng nước uống được chăng? Được không? Ra hầu la bèn thưa, không được. Phật mới nói, vậy thì con hãy suy xét lại cách ăn nói, cách ăn thói ở của con, mặc áo cà ta nhưng mà tâm lòng ngơ bợn như cái chậu này thì con có thể nào suy nghĩ đến chuyện thanh cao cho được. Nó rồi Phật cầm cái chậu giở lên cao xoay quay lại rồi hỏi, con sợ nó rất bể chăng? Ra hầu la đáp rằng, thưa không, nó rẻ tiền dầu có bể đi cũng không tốn hao bao nhiêu. Phật nói, vậy thì con xét lại phần của con, con mắt dài dòng, luân hồi vô cùng, vô tận cái xác của con và vạn vật trên cõi trần đều làm bằng một cách tánh trời, thì kiếp cả thể đều tan ra cho bụi. Vậy thì thân con giàu của tánh đất, con cũng đừng thèm tiếc. Ra hậu la nghe vậy lấy làm hổ thẹn, mà Phật còn nói tiếp: vậy thì con hãy nghe một chuyện này nữa. Ông vua kêu có một con voi 10 phần mạnh mẽ, một mình nó cự nổi 100 con voi khác. Khi ra trận thì người ta cột theo một cặp ngà, hai cây gươm báo, hai bên tay nó thì màng hai dây, hai cây đao, hay dao đến tận thì có 4 cây thương. Còn ta đưa vô một cây song sắt. Thằng này do thấy vậy rất khói mắt, nhưng nó biết rằng nếu con voi bị một mũi tên nơi rồi thì ắt phải chết. Nên nó tập con voi khi ra trận cuốn dòi dao lên cao, mà nó một lần chưa đương đánh giặc con voi lại thò dòi giật một cây gươm. Thằng này voi thất kinh về tâu với vua, tự sự vua mới vua với thằng này mới nhất định không cho con voi ra trận nữa. Ra hầu la: con ơi, nếu thiên hạ cẩn ngôn cẩn hạnh thì mọi việc đều là tốt lành, vậy thì con hãy giữ gìn lời nói của con. Nếu con voi nó giữ gìn cái dòi của nó không cho bị tên bắn dậy, người nào thật thấy mọi chân lý thì không hề làm những chuyện bất công, và trọn đời cứ giữ gìn lòng thành chánh trực, cứ gìn lòng chánh trực luôn luôn. Ra hầu la nghe vậy trong lòng buồn bã, nhưng từ đó về sau ráng giữ mình, giữ gìn mình không có bị rầy rà nữa. Chuyện bảy cô vợ lẽ. Ông Phật Ấn là bạn thân của ông Tô Đông Pha, khi trò chuyện hai ông thường đùa bỡn rất nhã. Đông Pha có 7 người thiếp. Một hôm Phật Ấn đùa bảo Đông Pha rằng: sao mà bác lấy nhiều thiếp thế, bác có chịu bằng lòng tặng tôi cô thiếp thứ 7 không? Đông Pha cười nổi: sao lại không được. Và Đông Pha về nhà đem chuyện mới với người thiếp. Người thiếp thưa: đó là chuyện mới đùa nhau chứ gì. Đông Pha nói: ta đã hứa rằng cho thì không nên sai lời, bây giờ nàng cứ đi xem ra thế nào. Sắp tới Đông Pha cho người thiếp đến, cho xe người thiếp đến. Phật Ấn đón người thiếp vào, cho vào nằm trong buồng rồi bỏ màn xuống. Trước buồng đã đặt sẵn 7 cái quả lò, cái nào cũng đầy than đỏ rực. Ông bước qua từng cái một, bước qua hết một lượt, rồi lại bước lại, cứ thế suốt đêm. Đến sáng ông cho xe người thiếp trở về cả. Người thiếp về trở lại đầu đuôi câu chuyện. Tô Đông Pha chợt nghĩ ra nói rằng: 7 cái quả lò là chỉ vào 7 người thiếp của ta, giống như 7 cái hang lửa. Ông làm ra như thế là cố ý bảo ông đã vượt ra ngoài dòng sắc lục, còn ta thì lại sa ngã đắm đuối vào đấy. Ông này có ý muốn làm cho ta tỉnh ngộ chăng? Dục Hải Từ Hàng Lầu Bàn. Đông Pha là một bậc tài học phong lưu, Phật Ấn là một nhà tu hành đắc đạo. Người phong lưu thì chỉ cốt đời là chỉ cốt đời cho sướng là thỏa lòng, nhà tu hành lại chỉ trí cho cao là mãn nguyện. Cứ thường tình mà nói thì ai là người chẳng thích phong lưu, nhưng phải biết đâu phong lưu lắm thì thị dục nhiều, mà bao nhiêu thị dục thường hại người ta hết cả. Xưa nay ai cỡ chứ xiết được những kẻ vì thị dục mà mất hết cả tấm thân lương bằng nghiện, mà hỏng hết cả phẩm giá thanh danh. Trong các món thị dục thì sắc dục như có phần tệ nhất. Dâm là cái tội ở đầu cả muôn tội, cái bả hồng nhan đã làm cho bao nhiêu người tài hoa phải không đốn. Phật Ấn đây thật có ý thương, có lòng yêu Đông Pha lắm, chơi với anh em mà bài trò ra như thế để khuyên anh em cũng là một cách thuyết pháp bằng việc làm mà cảm giác được người ta sâu xa vậy. Chấp tranh con học tinh qua. Như vậy là đã hết cái quyển đạo lý thực hành. Rồi phần mục lục là và lời mở đầu của xuất bản kỳ 1 và lời mở đầu xuất bản kỳ 2, bài tựa của quyển 2, người chương thứ nhất: con người là ai? Con người xuống cõi trần để làm gì? Chung quanh ta là những luật trời. Những luật trời mà con người cần phải biết là thế nào để học hỏi những luật này? Những thể của con người hay là những dụng cụ để học hỏi cây trời, bảy cõi của thế gian hệ chúng ta, bảy cõi của không gian, phận sự của bảy thể, những thể hư hoại, ba thể trường tồn, những thể của ta dùng thường ngày, tại sao gọi con người là tiểu thiên địa, ba ngôi của con người, ai gây ra tội lỗi, tính nết của sắc thịt, tính nết của cái vía, tính nết cái trí, tam bành lục tặc là gì, tại sao con người phạm tội, ta phải tổ chức tỉnh cách nào, tại sao phải tinh luyện ba thể thân vía trí, phương pháp tinh luyện ba thể thân vía trí, tinh luyện xác thân, toàn là thực phẩm, những món ăn tinh khiết, những món ăn nên dùng nên tránh, vì sao chúng ta phải tinh luyện sắc thân, có tức độ, tinh luyện cái vía, tinh luyện cái trí, định trí, nền tảng của sự định trí, nhận thức định trí, đề phòng. Điều cần hơn hết là phải bền chí, thiếu can đảm thì sẽ thất bại. Sự chọn lựa tư tưởng, hậu quả của một tư tưởng xấu xa, hậu quả của một tư tưởng lành, tư tưởng biến thành sự hành động, tư tưởng trong 5 phút có thể phá hoại 5 năm công phu luyện tập, giàu gây dựng lại được cũng đã mất thì giờ hãy giữ gìn cho lắm. Cách diệt trừ tư tưởng xấu, phải làm sao bây giờ kiểm soát tư tưởng, tai hại của sự mở trí mà không mở tâm. Tham thiền là meditation, vấn đề tham thiền, những điều hữu ích của sự tham thiền, mục đích của sự tham thiền mỗi ngày mấy lần. Cách ngồi tham thiền, cần riêng để tham thiền, phải tham thiền luôn luôn đừng gián đoạn. Nội phòng, quần hư, đại định, contemplation, hai thứ đại định, hai cách đi tới đại định, trạng thái của cái trí trống không lúc này, tiếng nói vô thanh công phu hàng ngày. Tham thiền đang làm chủ ba thể thân vía trí, sắc thân tới vía cái trí to là chân nhân. Tham thiền một tính tốt, cách luyện tập một tính tốt, phải kiên nhẫn cho đền trí, đừng sợ thất bại. Thời gian tham thiền trong những giờ làm việc trưa đến ngọ, chiều hay tối, tự tỉnh chứ không màu sắc trời ngày đến kim. Phụ trương những lời chứng minh về màu sắc của những hình tư tưởng. Thứ ba là lập hạnh là điều tới cần. Câu chuyện của sư á thâu saxophone là đệ tử những đức tính phải tập. Về tháng thứ nhất là tự đi bác ái, phải tập thực hành.